Hồng Liên Bảo Giám, chương 1258, trọng điểm chú ý, 1, gocchuyenaudio.com, tín nhiệm vô điều kiện là thứ mà Tô Kính thông qua nhiều năm như vậy đã bồi dưỡng được. Hơn nữa quân quy của Minh quân cực nghiêm, nếu như có hành động phản kháng quân lệnh, kết quả tốt nhất cũng là trực tiếp bị xử quyết. Tô Kính biết, cho dù bên mình có đạo lý thì cũng phải tiêu diệt hết những đồ chơi này mới được. Ở trong thành, lực sát thương của những quái vật này rất là khổng lồ. Mà nếu như ở dã ngoại, như vậy quân đội của mình sẽ phối hợp càng thêm ăn ý hơn một chút. Khi đó rất nhiều kỹ năng chiến trận cũng sẽ dễ dàng đánh ra hơn. Khi đó mới có hy vọng tiêu diệt được những đầu quái vật này. Quan trọng nhất là, ở ngoài dã ngoại, bộ đội trên không trung của mình cũng có thể khiến cho đám quái vật này bị thương nặng trước. Luyện khí sĩ bên mình, cường giả binh gia, khôi lỗi cũng có thể hợp sức tiêu diệt thêm một phần quái vật nữa. Mà đầu quái vật cường đại nhất kia, chỉ có thể tạm lánh phong mang mà thôi. Sau khi tiêu diệt hết các quái vật nhỏ, khi đó mới có thể đi đối phó với tên lớn nhất kia được. Trong lòng Tô Kính rất là bất mãn, bởi vì thời gian liên quân của Đông Tần giết vào tà thần quốc độ cũng không ngắn a. Tại sao vẫn là hắn gặp phải những thứ kỳ quái này trước cơ chứ? Tà thần quốc độ hiện tại ít nhất cũng đã có 1% khu vực đã bị Đông Tần công phá, hơn nữa lại còn chiếm cư rất ổn định sau khi tiêu diệt dấu vết mà thần linh để lại. Những chuyện này, các tà thần không quan tâm hay sao? Mà bản thân hắn cũng chỉ có đánh chiếm một thú nhân cao nguyên cằn cỗi cùng với vừa lấy được một phạm quốc cũng không lớn bao nhiêu. Không ngờ đã nhằm vào mình còn làm ra đồ chán ghét như vậy à? Tô Kính khống chế một chiếc chiến xa cuối cùng thối lui ra khỏi Thải Thạch Thành. Kế hoạch lúc trước cũng đã mất đi hiệu lực, không phải tất cả bố trí trước đó đều có thể thành công được. Bởi vì rút lui quá vội vàng, cho nên bên Liệt Dương Thần Hoàng quân thậm chí còn chỉ mang đi được máy ném đá thụ yêu cao cấp mà thôi. Đám thụ yêu cấp thấp đều bị để lại tại chỗ, không có thời gian để di chuyển đi. Cuộc chiến vốn cho rằng là quét ngang, hiện tại đã biến thành rút lui chiến lược. Tô Kính tận mắt nhìn thấy đất đai mở ra, đầu quái vật lớn kia lao ra, lúc này hắn mới tăng tốc rời đi. Tất cả khí cầu cũng đã bay đến độ cao cực hạn ước chừng 2.800 trượng. Theo lý thuyết mà nói, những quái vật này chỉ am hiểu chiến đấu ở trên mặt đất có lẽ sẽ không công kích được đến độ cao như vậy. Phi Vân Nham bay đến độ cao còn cao hơn, cũng không có rời đi. Tất cả luyện khí sĩ đều ở bên trên Phi Vân Nham, chú ý chiến trường ở phía dưới. Các luyện khí sĩ kim đan ở phía dưới, nếu như bị đầu quái vật kia tới gần. Nếu như không có binh lính phụ trợ, có lẽ sẽ bị miểu sát. Tô Kính buồn bực, lúc này bỗng nhiên hắn lại nhận được một phần tình báo. Đó là tin tức do Thập Tứ Diệp Thảo truyền đến. Thập Tứ Diệp Thảo này ở Lý Gia đã nắm giữ vững chắc một chi quân đoàn đạt tới 4 vạn người. Đây cũng là thành tựu tương đối lớn, cũng chỉ có dòng chính của Lý Gia mới có thể nắm giữ được nhiều quân tinh nhuệ như vậy mà thôi. Tin tức tình báo của Thập Tứ Diệp Thảo là một phần tài liệu phân tích. Từ khi quân đội của Tô Kính bước lên mảnh thổ địa này, những chiến dịch từng đánh. Dị biến xuất hiện trong chiến dịch tất cả đều xuất hiện ở bên trong phần tin tức này. Kết luận của gocchuyenaudio.com, Thập Tứ Diệp Thảo là quân đội của Đông Tần vẫn khống chế chiến tranh ở trong phạm vi nào đó, hoặc là nói có một hạn độ nhất định. Mà loại khống chế này khiến cho chiến tranh giữa Đông Tần và Tà Thần Quốc độ sẽ có rất ít thần linh nhúng tay vào. Mà Tô Kính chiến tranh lại chưa bao giờ biết giới hạn. Hắn yêu cầu muốn nhanh chóng giết chết địch nhân, mau chóng kết thúc chiến đấu, làm giảm số lượng binh lính tử thương. Cho nên bên Tô Kính, những dị biến phải đối mặt sẽ rất nhiều. Tô Kính nhìn phần tình báo này, bắt đầu rơi vào trong trầm tư. Theo lý thuyết mà nói, sau khi hắn nhận được tình báo, có lẽ phải lập tức điệu thấp A. Đồng thời cũng phải khống chế tốc độ tấn công của quân đội. Từ từ như tầm ăn dỗi lên trên lãnh thổ của địch nhân. Như vậy, địch nhân mà hắn nắm giữ sẽ không có loại biến hóa, dị biến mà hắn không có cách nào nắm bắt được. Cũng không có thần linh nhúng tay chiến tranh ở dưới nhân gian. Bất quá, trong tình báo của Thập Tứ Diệp Thảo cũng có một bộ phận, đó là chuyện bên này của hắn. Trong nội bộ quân đội của hắn có người của các thế lực trong Đông Tần sắp xếp vào trong. Địa vị đều rất thấp, căn bản không liên quan tới quân đoàn chủ lực. Những người này đem tin tức tình báo nhìn như tầm thường, dựa theo nhật kỳ để truyền ra bên ngoài. Những tình huống mà bên này phải đối mặt cũng bị các thế lực lớn nghiên cứu hơn mấy trăm lần mấy ngàn lần. Coi như là sau này đối mặt với những khó khăn mà Tô Kính từng gặp phải, như vậy những thế lực này cũng có thể ứng phó được tốt hơn. Thậm chí tất cả mọi người cũng đều phân phối tư nguyên nhất định để điều chỉnh quân đội. Tỷ như địa long tiễn của Tô Kính vậy cũng không phải là tài liệu cơ mật tới cỡ nào. Cho nên các đại gia tộc cũng có thể chế tạo ra được. chỉ là vấn đề phí tổn khá lớn. Loại vũ khí nào có tác dụng đặc biệt với những địch nhân nào, những thế lực này cũng có phân tích. Lại còn so sánh với kinh nghiệm thực chiến của Tô Kính. Như vậy đã có thể tốn một cái giá rất nhỏ mà có thể nghiên cứu chế tạo ra được vũ khí có tính chất đặc biệt hơn. Thoạt nhìn, dường như là hắn đang đánh trận đầu, mọi người ở bên cạnh nhìn kiếm tiện nghi à. Bất quá, dưới pháp tắc thiên đạo, nào có chuyện dễ dàng như vậy nha. Tô Kính cười nhạt, những người này muốn dựa theo thói quen của mình, suy nghĩ của mình để giải quyết vấn đề. Đây là một chuyện tốt, sau này đối thủ cạnh tranh của mình sẽ càng ngày càng ít à. Tỉ như việc sử dụng ngũ hành đại pháo vậy, người nào dùng ngũ hành đại pháo giải quyết chiến đấu? Nếu như giải quyết dứt khoát mà nói, như vậy pháp tắc thiên đạo khen thưởng, bản thân hắn cũng có thể nhận được không ít chia chác. Bản thân hắn sáng tạo ra phương thức tác chiến mới, vũ khí mới. Nếu như người khác dùng thì cũng có hiệu quả như vậy. Cách chương.